Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Railroaded, The Transcontinentals and the Making of Modern America của Richard White là một công trình lịch sử học thuật về các tuyến đường sắt xuyên lục địa ở Hoa Kỳ thế kỷ 19. Sách không chỉ kể câu chuyện về kỹ thuật và xây dựng hạ tầng, mà còn phân tích cách những tuyến đường sắt này được tạo ra, được tài trợ và được bảo vệ bằng quan hệ chính trị, trợ cấp công cùng những mạng lưới lợi ích cá nhân. White đặt câu hỏi trung tâm rất rõ ràng là liệu các tuyến đường sắt ấy có thực sự cần được xây dựng vào đúng thời điểm và đúng quy mô đó hay không? Từ câu hỏi này, ông mở rộng sang lịch sử kinh doanh, lao động, kinh tế, môi trường và quyền lực nhà nước. Vì vậy, cuốn sách vừa là một nghiên cứu về đường sắt, vừa là một diễn giải lại quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản, công ty hiện đại ở Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, White đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của các tuyến đường sắt xuyên lục địa. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là White không tiếp tục kể theo lối tán dương quen thuộc, nơi đường sắt được xem như biểu tượng tất yếu của tiến bộ. Ông cho rằng câu hỏi đúng không phải là đường sắt có hữu ích về lâu dài hay không, mà là chúng có nên được xây vào giữa và cuối thế kỷ 19 hay không. Trong bối cảnh dân cư miền Tây còn thưa, nhu cầu kinh tế chưa đủ lớn và chi phí xã hội thì rất cao. Cách đặt vấn đề này làm thay đổi hoàn toàn khung đọc. Đường sắt không còn là câu trả lời hiển nhiên cho phát triển, mà trở thành một quyết định lịch sử có thể bị tranh luận, thậm chí bị xem là quá sớm và quá dày đặc. Nhờ đó, White buộc người đọc nhìn hạ tầng như một lựa chọn chính trị và kinh tế, chứ không phải một bước tiến tự động của văn minh. Thứ hai, đường sắt như những tập đoàn khổng lồ được nuôi bằng trợ cấp và quan hệ quyền lực. White mô tả các công ty đường sắt xuyên lục địa như những thực thể doanh nghiệp đầu tiên có quy mô khổng lồ ở Mỹ. Chúng không tự lớn lên nhờ thị trường thuần túy, mà dựa rất nhiều vào đất công, trái phiếu, bảo đảm tài chính và sự can thiệp của chính phủ. Chính sự phụ thuộc này khiến đường sắt gắn chặt với vận động chính trị, vận động hành lang và thỏa hiệp quyền lực. Thay vì là mẫu hình cạnh tranh tự do, chúng cho thấy một nền kinh tế nơi nhà nước và tư bản tư nhân cùng tạo ra lợi ích cho nhau, đồng thời cũng cùng sinh ra tham nhũng. White nhấn mạnh rằng, bộ máy này không chỉ là sai phạm cá biệt, mà là cấu trúc vận hành của cả hệ thống. Cách nhìn đó giúp giải thích vì sao đường sắt vừa là động cơ hiện đại hóa, vừa là nguồn gốc của khủng hoảng tài chính và mất niềm tin công chúng. Thứ ba, lợi nhuận cá nhân. Đầu cơ tài chính và hình mẫu của các nhà doanh nghiệp đường sắt, một trục phân tích khác của sách là chân dung những người điều hành đường sắt như Stanford, Huntington, Durant hay các nhân vật tương tự. White không xem họ đơn giản là anh hùng công nghiệp, mà là những doanh nhân biết tận dụng cấu trúc tài chính để chuyển rủi ro sang công chúng và giữ lợi ích cho riêng mình. Họ xây dựng các công ty con, thổi phồng chi phí, kiếm lời từ hợp đồng nội bộ và biến những tuyến đường sắt thành công cụ tích lũy tài sản cá nhân. Cách White dùng thuật ngữ doanh nhân thay vì trùm tài phiệt cũng rất có chủ ý, vì ông muốn nhấn vào tính cơ hội, tính mưu mẹo và tinh thần đầu cơ của những người này. Điều làm cuốn sách khác biệt là nó không chỉ lên án đạo đức cá nhân, mà cho thấy cách hệ thống khuyến khích hành vi đó. Nhờ vậy, tham nhũng không hiện ra như ngoại lệ, mà như kết quả hợp lý của một mô hình kinh doanh méo mó. Thứ tư, đường sắt đã định hình lại lao động, không gian và đời sống ở miền Tây. White cũng dành nhiều chú ý cho tác động xã hội của đường sắt, đặc biệt là với người lao động, dân di cư và các cộng đồng bản địa. Công trình này không chỉ nối các thành phố lại với nhau, mà còn tạo ra một trật tự lao động mới, nơi hàng nghìn công nhân bị huy động trong điều kiện khắc nghiệt để xây dựng và vận hành hệ thống. Bên cạnh đó, White phân tích cách các kỹ sư biến địa hình phức tạp thành dữ liệu đo đạc, đường cong, độ dốc và bảng biểu, tức là họ tạo ra một thứ không gian đường sắt có thể quản lý bằng con số. Quá trình này giúp đường sắt hoạt động hiệu quả hơn, nhưng cũng làm mất đi tri thức địa phương và biến đất đai thành đối tượng khai thác thuần túy. Khi tuyến đường sắt đi qua, nó không chỉ thay đổi cách vận chuyển hàng hóa, mà còn thay đổi cách con người hiểu về khoảng cách, tài nguyên và quyền kiểm soát lãnh thổ. Cuối cùng, ảnh hưởng của đường sắt đối với khủng hoảng kinh tế và chính trị chống độc quyền. Cuốn sách cũng cho thấy các tuyến đường sắt xuyên lục địa đã góp phần tạo nên những khủng hoảng rộng lớn trong nền kinh tế Mỹ cuối thế kỷ 19. Việc mở rộng quá mức, vay nợ lớn và theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá làm hệ thống tài chính trở nên mong manh, từ đó dẫn đến các cơn hoảng loạn kinh tế nghiêm trọng. Song song với đó là phản ứng chính trị ngày càng mạnh từ công chúng, nông dân, nhà cải cách và các lực lượng chống độc quyền. White xem đây là một bước ngoặt quan trọng, vì các tuyến đường sắt không chỉ vận hành hàng hóa, mà còn buộc nước Mỹ phải suy nghĩ lại về quyền lực doanh nghiệp, vai trò của nhà nước và giới hạn của thị trường. Nhìn theo hướng này, sách không dừng ở lịch sử giao thông mà mở ra lịch sử của luật lệ, kiểm soát độc quyền và sự hình thành chính trị hiện đại quanh vấn đề doanh nghiệp lớn. Kết luận, Railroad Act phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử kinh tế, lịch sử doanh nghiệp và lịch sử miền Tây, đặc biệt là những ai muốn nhìn thấy mặt khuất của các dự án hạ tầng lớn. Cuốn sách đem lại lợi ích kép. Về mặt trí tuệ, nó giúp người đọc hiểu rõ hơn cách một công trình tưởng như chỉ mang tính kỹ thuật lại có thể làm biến đổi nhà nước, thị trường, lao động và môi trường. Về mặt phương pháp, nó cho thấy giá trị của việc đặt câu hỏi phản biện với những câu chuyện tiến bộ đã được mặc định từ lâu. Điểm nổi bật của sách so với nhiều cuốn lịch sử đường sắt khác là White không chỉ viết về đường ray và đoàn tàu, mà viết về quyền lực, tài chính và cấu trúc xã hội đứng sau chúng. Ông kết hợp nghiên cứu sâu, lập luận sắc và lối viết sinh động để tạo ra một bức tranh rộng hơn về sự ra đời của chủ nghĩa tư bản công ty hiện đại ở Mỹ. Đây là một cuốn sách dày, nhiều chi tiết nhưng cũng là một trong những diễn giải có sức thuyết phục nhất về vì sao đường sắt xuyên lục địa vừa là biểu tượng hiện đại hóa, vừa là sản phẩm của tham vọng, đầu cơ và can thiệp nhà nước. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard White, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!